Trạch Thiên Ký, quyển 7, góc truyện audio.com. Đoạn thời gian trước Tiếu Trương bị thương nặng 2 lần, ở trong xe phục tập hắc bào càng làm cho thương thế tăng thêm, lần này thuận theo diều giấy mà đến để đuổi giết ma soái cũng rất miễn cưỡng. Nhưng ý chí cùng quyết tâm lúc xuất thương của hắn tuyệt đối không miễn cưỡng, mang theo khí thế một đi không về, còn có một cỗ hung ác lạnh đến thấu xương. Bổ một tiếng muộn hưởng, trên khôi giáp của ma soái xuất hiện một cái lỗ máu, bảo thạch sáng ngời bể nát. Hắn phát ra một tiếng kêu to tức giận, tay phải vừa lật đao như trăng rằm rơi xuống, bổ trúng vai của Tiếu Trương. Tiếu Trương rơi trên mặt đất, giấy trắng trên mặt bị máu tươi nhuộm thấu, tiếng cười lớn lối mà đắc ý từ phía dưới truyền ra. Hắn cảm giác toàn thân xương cốt cũng như vỡ nát, rất đau đớn, nhưng nhiều hơn lại là thống khoái. Hắn tin chắc ma soái dù cường đại như thế nào, trong thời gian ngắn cũng không còn lực tái chiến, trọng yếu hơn là, hắn đã thực hiện lời hứa hẹn đối với Thương Hành Chu. Hắn đã đem bức họa này đến Tuyết Lão Thành, trên bình nguyên ma tộc Lang Kỵ lao đến chỗ Tiếu Trương, thân ảnh đệ nhị ma tướng tại trong đó vô cùng rõ ràng. Ở thời điểm mọi người cho là Tiếu Trương sau một khắc nữa sẽ chết đi, hai đạo kiếm quang rực rỡ chí cực chẳng phân biệt được trước sau sáng lên, sau đó tương dung chung một chỗ, biến thành một đạo cầu vồng xinh đẹp. Diều đập vào trên cửa thành, bức họa lửa đốt già lam tự kia cũng bay đến trên cửa thành, bị ánh hoàng hôn chiếu vào, bỗng nhiên chợt bốc cháy lên. Hừng hực ngọn lửa như thác nước theo cửa thành bùng lên, nhìn cực kỳ tráng quan. Kiếm quang tạo thành cầu vồng, bước lui đệ nhị ma tướng cùng Lang Kỵ, đồng thời đem thác lửa này cuốn động càng thêm mãnh liệt. Trận lửa lớn này thiêu đốt thời gian rất lâu, ở giữa còn xảy ra hơn 10 lần nổ tung, vô luận ma tộc tướng sĩ dùng thủ đoạn gì, đều không thể đem nó dập tắt. Từ lúc hoàng hôn đến đêm khuya, cửa Tuyết Lão Thành thủy chung đang thiêu đốt, nhìn tựa như một bức tường lửa vô cùng khổng lồ. Một đêm này có rất nhiều sinh mệnh đều không thể ngủ, ma tộc binh lính chạy trốn hay là nhân tộc kỵ binh chịu trách nhiệm truy kích tự nhiên không thể ngủ, trong ngoài Tuyết Lão Thành đều không thể yên giấc. Đường Lão Thái gia cùng Thương Hành Chu đứng trên sườn núi, lặng lặng nhìn tường lửa phương xa, nhìn suốt một đêm thời gian tựa như đang nhìn hình ảnh đẹp nhất thế gian. Có lẽ bọn họ nghĩ tới Lạc Dương chi vây, nghĩ tới Già Lam tự năm đó bị đốt thành cho bụi, có lẽ bọn họ không nghĩ gì cả. Lúc sáng sớm, lửa mới dần dần dập tắt. Cửa thành đã bị đốt chỉ còn lại chút ít khung gỗ, mơ hồ chỉ có thể thấy hình dáng, phần lớn biến thành tro bụi cũng không cách nào đưa đến tác dụng ngăn cản địch nhân nữa. Không ai biết bức họa lửa đốt Già Lam tự rốt cuộc cất giấu bí mật gì, tại sao lại thiêu đốt mãnh liệt như thế, chẳng qua mơ hồ đoán được hẳn là có quan hệ với Đường gia. Toàn bộ phương lực tác chiến đều từ tay Thương Hành Chu, hoặc là còn có thủ bút của Vương Chi Sách. Khi ngươi muốn làm một việc suy nghĩ suốt mấy trăm năm thời gian, như vậy phương pháp do ngươi đưa ra tất nhiên sẽ vô cùng đáng sợ. Đây cũng chính là vì sao ban đầu ở Vấn Thủy Thành, nhìn đường phố không có một bóng người cùng chó hoang, tại sao Trần Trường Sinh lại đưa ra kết luận như vậy? Mấy lão nhân thật sự rất đáng. Góc truyện audio.com. Sở, chướng ngại lớn nhất để tiến vào Tuyết Lão Thành đã biến mất. Sáng sớm ngày hôm sau, nhân tộc quân đội không thừa cơ công thành, chẳng qua là triệu tập toàn bộ xe bắn đá cùng sàng nỏ, nhắm ngay nơi cửa thành đã biến mất, thỉnh thoảng bắn tên nỏ cùng với ném đá, ngăn cản ma tộc quân coi giữ sửa chữa cửa thành. Nhân tộc quân đội tử thương cũng rất thảm trọng, Tiếu Trương vẫn hôn mê không tỉnh, ngay cả Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung cũng bị thương, trong thời gian ngắn không cách nào toàn lực xuất chiến, cần thời gian nhất định nghỉ ngơi và hồi phục, hơn nữa hai chi viện quân yêu tộc đường xa mà đến cũng quả thật cần dưỡng sức. Ở trung quân chướng đại doanh, Trần Trường Sinh tiếp kiến chủ tướng yêu tộc viện quân, phát hiện cũng là người quen chủ tướng chỉ huy chi viện quân thứ nhất của yêu tộc là sĩ tộc tộc trưởng, Tiểu Đức còn lại là chiến lực chủ yếu nhất. Chủ tướng một chi viện quân còn lại của yêu tộc là Hùng tộc tộc trưởng, nhưng không nhìn thấy thân ảnh của Hiên Viên Phá, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Xế chiều hôm đó chiến báo càng thêm cặn kẽ được đưa vào doanh trướng, Án Lâm đại chủ giáo sau khi xem xong trầm mặc một lát nói. Nhân Hùng tộc sẽ bị diệt tộc. Vì phân biệt với Hùng tộc ở lưu vực Hồng Hà, Hùng tộc trên cánh đồng tuyết thường thường được gọi là nhân Hùng tộc, không biết do nguyên nhân hỗn huyết quá nhiều, hay là hàng năm buôn bán, nhân Hùng tộc xuất hiện rất nhiều gian tế, nhiều năm trước Trần Trường Sinh theo Tô Ly Nam Quy cùng với lần này Tiếu Trương trở về, đều từng bị gian tế của nhân Hùng tộc bán đứng. Vô luận là Đại Chu Vương Triều hay là Bạch Đế Thành, đối với nhân Hùng tộc cũng hận thấu xương, ban đầu nếu như không phải còn cần thông qua nhân Hùng tộc hiểu rõ động tĩnh của ma tộc có lẽ cũng sớm đã hạ thủ đối với bọn họ, mà hiện tại thế cục chiến tranh đã xác định nhân Hùng tộc tự nhiên không có kết quả tốt. Trần Trường Sinh hiểu được Án Lâm Đại Chủ Giáo có chút không đành lòng, muốn mời chính mình ban xuống xá lệnh, nhưng hắn suy nghĩ một chút, không nói tiếp. Bởi vì hắn trầm mặc, Án Lâm Đại Chủ Giáo thở dài, lại nói. Lang tộc tộc trưởng cùng trưởng lão muốn bái kiến ngài, nhưng bọn hắn cấp bậc không đủ. Lần này chiến tranh, yêu tộc đại quân biểu hiện nổi bật nhất, chiến công cao nhất cũng không phải là sĩ tộc lấy dũng mãnh cường đại chứ danh, cũng không phải hùng tộc giữ dằn háo chiến nổi tiếng, mà là lang tộc từ trước đến giờ rất ít biểu lộ, hiếm khi ở trên chiến trường tránh diện liều mạng. Nhất là nửa tháng trước, lang tộc chịu trách nhiệm phục tập viện binh Nhạc Lãng quận ma tộc, kết quả gặp phải 1.000 lang kỵ, chiến sự tiến hành vô cùng thảm thiết. Nếu như không có lang tộc liều mạng trả giá vô cùng thảm trọng đem chi lang kỵ này tiêu diệt toàn bộ, đối phương sẽ đột xuất vòng vây, để cho ma tộc đối với yêu tộc viện quân tồn tại có điều cảnh giác. Mặc dù y theo yêu cầu của Chiết Tụ, Trần Trường Sinh đem tú linh tộc thảo nguyên phân ra một phần cho lang tộc, nhưng mỗi lần nghĩ đến Chiết Tụ khi còn bé bị các trưởng bối lang tộc đuổi ra khỏi bộ lạc, ở trong gió tuyết lưu lạc thê thảm, hắn đối với lang tộc đã có mấy phần tức giận, nhất là nhân vật thượng tầng. Hôm nay nể công trận của lang tộc, hắn đồng ý tiếp kiến tộc trưởng cùng trưởng lão của đối phương, nhưng không định cho đối phương quá nhiều thời. Góc truyện audio.com Gian, lang tộc tộc trưởng cùng trưởng lão đi vào trong doanh trướng, không nói hai lời đã quỳ xuống, lộ vẻ vô cùng thành kính. Khi bọn hắn ngẩng đầu lên, Trần Trường Sinh giật mình, không chỉ bởi vì ánh mắt đối phương vô cùng chân thành, còn bởi vì đối phương rất trẻ tuổi. Lang tộc tộc trưởng cùng nguyên lão làm sao lại trẻ tuổi như vậy? Mà phần yêu thích cùng tôn kính phát ra từ nội tâm là từ đâu mà đến? Chỉ bởi vì bọn họ biết lang tộc bây giờ có được thảo nguyên, là Trần Trường Sinh ban cho ư? Trần Trường Sinh đánh giá tộc trưởng cùng trưởng lão, nhìn trang phục của bọn hắn, bỗng nhiên hiểu được đáp án của những vấn đề này. Tuyết lão thành khí trời đầu thu, đã có chút hàn lãnh, lang tộc tộc trưởng cùng trưởng lão ăn mặc còn rất đơn bạc, nhất là tay áo cùng ống quần, đều bị cắt đến rất ngắn. Rất nhiều năm trước, thời điểm Trần Trường Sinh trong ánh sáng mặt trời ngoài ly cung lần đầu tiên thấy Chiết Tụ chính là bộ dáng này. Hắn giờ mới hiểu được Chiết Tụ đối với lang tộc có lực ảnh hưởng như thế nào. Lang tộc hiện tại có thể có vô số cái Chiết Tụ, khó trách lại cường đại như thế. Lang tộc tộc trưởng cùng trưởng lão trẻ tuổi như vậy tự nhiên cũng có thể hiểu, bọn họ đều là người hâm mộ Chiết Tụ. Sự thành công thượng vị của bọn hắn, đại biểu vô số cuộc chiến đấu cùng với thanh tẩy lãnh khốc. Trong quá trình này, không biết có bao nhiêu trưởng bối lang tộc chết đi, hoặc là bị buộc nhường lại quyền bính trong tay. Nhưng mà hiện tại Chiết Tụ đang ở nơi đâu? Khắp nơi đều có tin tức tốt truyền đến. Vô luận là viện quân yêu tộc hay là hai đường biên quân hướng Tuyết Lão Thành Nam áp sát, hay là nhóm kỵ binh thứ ba mới từ phía Nam tăng viện mà đến, cũng đang không ngừng đạt được thắng lợi, ma tộc thành thị liên tiếp bị phá, rất nhiều bộ lạc đã âm thầm phái người liên lạc nhân tộc quân đội, hỏi thăm đầu hàng như thế nào. Tuyết Lão Thành Tư Cố Vô Thân, nhân tộc đại quân tụ họp dưới thành chuẩn bị công thành, nhưng không có tư thái vây quanh, đối với mấy tòa cửa thành phương Bắc không thèm để ý tới, bởi vì nhân tộc không có nhiều quân đội như vậy, đồng thời cũng hy vọng mượn chuyện này giảm xuống ý chí quyết chiến của ma tộc. Căn cứ thám báo hồi báo, số lượng ma tộc từ cửa thành phía Bắc trốn ra khỏi thành cũng không nhiều, càng không có thành đội binh sĩ. Xem ra ma tộc chuẩn bị trận quyết chiến cuối cùng ở Tuyết Lão Thành. Không ai nguyện ý thấy hình ảnh như vậy, nhưng cũng không có người nào lo lắng, bởi vì mọi người cũng vô cùng rõ ràng, nhân tộc tất thắng. Một cái vương triều sụp đổ đang ngay trước mắt, một đoạn lịch sử kết thúc đang ở không xa. Ma tộc từng thống trị thế giới này, ở trong mắt chủng tộc khác bọn họ giống như thần thánh, vĩnh viễn cao cao tại thượng, có trí tuệ cùng văn minh khó có thể tưởng tượng, song bọn hắn bây giờ đang dần dần rơi vào bụi bặm cho đến chìm đắm vào thâm uyên, vĩnh viễn cũng không cách nào lại từ dưới đất leo lên được nữa. Đừng bảo là bản thân ma tộc, ngay cả địch nhân của bọn họ nhân tộc cùng yêu tộc rất nhiều tướng lãnh cũng nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân tại sao, sinh ra nhàn nhạt buồn bã, có vô số năm tích lũy, sâu đậm nội tình, văn minh phát đạt như thế, chẳng lẽ đột nhiên kết thúc vậy sao? Tựa như cửa Tuyết Lão Thành, nhìn như vài ngàn năm cũng sẽ không sụp đổ, kết quả là bởi vì một trận lửa đã hóa. Góc truyện audio.com, thành khói xanh, là do gió táp mưa xa đi. Từ Hữu Dung đứng trên sườn núi, trên vai trái bị thương buộc vải trắng, dung nhan có chút tiều tụy, nhưng vẻ mặt rất bình tĩnh. Ví dụ về văn minh bị dã man chiến thắng rất nhiều, nhưng chúng ta mới là văn minh, vấn đề của ma tộc chính là tại bản thân, bọn họ đã không thích ứng được với thời đại này, cho nên không có thuốc nào cứu được. Ma tộc cao đẳng cùng ma tộc cấp thấp, vô luận trí tuệ hay tiên thiên phương diện hay là hậu thiên đãi ngộ, đều có chênh lệch cực lớn, nhưng hết lần này tới lần khác ở phương diện chủng tộc sinh sôi, ma chủng của ma tộc cấp thấp là nhân vật không thể thiếu, loại cảm giác phân cách cùng với sự thực không cách nào tách biệt tất nhiên sẽ đưa đến xã hội ma tộc càng ngày càng dị dạng. Rất nhiều năm trước, Thông Cổ Tư đại học giả cũng đã ý thức được loại vấn đề này, trải qua thời gian dài tự hỏi, hắn đem hy vọng đặt ở trên người loài người, bởi vì tại hắn xem ra, loài người cùng ma tộc cao đẳng có bề ngoài tương tự, trọng yếu hơn là có trí tuệ tài nghệ tương cận. Chính là căn cứ vào loại ý nghĩ này, hắn cùng với vị giáo hoàng kia liên thủ tiến hành một loạt công việc, cuối cùng sáng tạo ra tân sinh mệnh như Bát Đại Sơn Nhân, chỉ bất quá tiếc nuối chính là ý nghĩ của hắn cuối cùng không thể thực hiện. Trần Trường Sinh hiểu được ý của nàng, nhưng vẫn còn có chút cảm khái. Lúc này, bốn phía rất nhiều người trong doanh địa ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Trận trận nhạn minh xuất hiện từng vệt màu sắc, hơn 10 con hồng nhạn cùng hồng ưng từ phía nam bay tới. Xảy ra đại sự gì, lại xuất động số lượng hồng nhạn cùng hồng ưng nhiều như vậy? Mọi người vẻ mặt ngưng trọng, có chút khẩn trương. Hồng nhạn cùng hồng ưng mang đến một cái tin tức làm người ta khiếp sợ. Tương Vương phản bội, cách chương.